Princess Liu Han, Earth as Land of Exile. If hell is usually thought of as a place to punish worldly bad people when they die, then Earth, on the other hand, is a land of exile for heavenly people who are guilty. More than once, a disobedient princess in heaven is sent down to Earth by her angry father, the Jade Emperor. Instead of impatiently living out her exile on Earth to contemplate her wrongdoings, the rebellious princess turns the allotted days into a pleasant opportunity to interact with human beings.
Công chúa Liễu Hạnh, Trần gian lưu đày. Nếu địa ngục thường được gọi là nơi đầy đọa những người có tội ở dương thế sau khi họ từ giã cõi đời, thì ngược lại, trần gian lại là nơi lưu đày đối với những người phạm lỗi trên thiên đình. Một nàng công chúa bướng bỉnh đã hơn một lần bị phụ vương là Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi trận lôi đình đẩy xuống trần gian. Thay vì sống những ngày lưu đày ở trần gian để chiêm nghiệm lỗi lầm của mình, nàng công chúa nổi loạn này lại biến thời gian đó thành một dịp thú vị để hòa nhập với loài người nơi hạ giới. Liễu Hạnh là tên của nàng công chúa, con của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nàng rất xinh đẹp, nhưng tính tình vô cùng ngang bướng. Ngọc Hoàng đã bao lần ra công uốn nắn nàng để theo phép nhà trời, nhưng Liễu Hạnh vẫn chứng nào tật ấy. Một hôm, nhân Liễu Hạnh lại phạm lỗi, Ngọc Hoàng nổi trận lôi đình, quyết định đẩy nàng xuống trần gian. Dưới trần thế, Liễu Hạnh dựng lên một cái quán nhỏ ở chân đèo ngang. Từ chỗ vắng vẻ, nơi này bỗng đông người tấp nập qua lại, cốt nhìn tận mắt cô chủ quán xinh đẹp này. Lúc bấy giờ, có vị hoàng tử, con vua Lê Thái Tổ, nghe tiếng đồn về cô bán hàng xinh đẹp mà cũng rất đỗi ngang tàng. Hoàng tử quyết tìm đến cái quán dưới chân đèo ấy. Chàng cải trang thành một thương gia giàu có, đi cùng một đoàn tùy tùng. Khi đến nơi, cả thầy lẫn tớ đều bàng hoàng, ngây ngất trước vẻ kiều diễm của cô chủ quán này. Liễu Hạnh niềm nở đón tiếp cả đoàn người, làm thức ăn, đồ uống, thết đãi mọi người thật no say. Khi đã ngà ngà, hoàng tử hỏi cô chủ quán. Này, chẳng hay ta và lũ tùy tùng có thể ở lại quán qua đêm hay không? Ta sẽ dựng thêm lều trước quán cho đủ chỗ. Liễu Hạnh đáp lời.
Thưa vâng, xin mời công tử và mọi người ở lại. Trời cũng đã nhá nhem rồi. Đến quá nửa đêm, hầu hết mọi người đã say ngủ. Chỉ trừ vị hoàng tử hao sắc. Chàng không thể nào chợp mắt được vì hình ảnh cô chủ quán xinh đẹp cứ lờn vờn trong đầu. Không chịu được nữa, hoàng tử trở dậy, đánh bạo, rón rén đi vào quán. Chàng lần đến gian phòng nhỏ, nơi Liễu Hạnh đang say ngủ, và toan giở trò xuồng xã. Chẳng ngờ Liễu Hạnh dùng phép thần thông biến mất, làm cho chàng trai ngồi ngơ ngác trong gian phòng vắng lặng.
Một lúc sau, chàng lùi thủi đi về lều và nằm thao thức cho đến sáng. Khi mặt trời ló dạng, vị thương gia giả hiệu và đoàn tùy tùng nhanh chóng dọn dẹp lều và lặng lẽ ra đi, không kịp chào từ biệt cô chủ quán. Về lại hoàng cung, hoàng tử bỗng như trở thành một người khác. Chàng biếng nói, biếng cười, thường hay ngồi hàng giờ ở một chỗ, mắt nhìn tận đâu đâu. Vua cha và hoàng hậu rất lấy làm lo lắng. Khi ngự y trong triều đã bó tay, nhà vua mời nhiều danh y lần lượt khám bệnh cho con trai mà vẫn không ai tìm ra bệnh gì cả. Sau, có người mách nước hãy tìm đến Bát Bộ Kim Cang, tức là tám vị tướng của Phật Bà Quan Âm, mới may ra chữa khỏi bệnh cho hoàng tử.
Quả nhiên, bùa phép của các vị này đã làm cho hoàng tử dần dần hồi phục. Về phần Liễu Hạnh, một thời gian sau đó, nàng sinh được một bé trai. Lúc bấy giờ, nàng cũng vừa mãn hạn đi đày ở trần gian, nên nàng mang con đến gửi cho một vị sư trong vùng để nuôi dạy. Về lại chốn thiên đình, Liễu Hạnh vẫn tỏ ra là cô công chúa ngang tàng như năm xưa, nên chẳng bao lâu nàng lại bị Ngọc Hoàng đầy xuống trần gian lần nữa. Lần này, nàng chọn đèo Ba Dội để mở hàng quán, ngày ngày lại tiếp đãi khách qua đường. Ai tử tế, hiền lành thì được nàng trọng đãi, còn kẻ nào bất lương thì nàng thẳng tay trừng trị với nhiều hình phạt khác nhau. Ít lâu sau, nàng lại sinh thêm một đứa con nữa. Lúc hạn đọa đày đã hết, Liễu Hạnh lại mang đứa con thứ hai đến gửi cho một sư nữ, và lần này trở về trời mãi mãi. Hai người con của Liễu Hạnh lớn lên đều nên người. Một trong hai người chính là ông Trạng Quỳnh, nổi tiếng khắp đất phương Nam. Dân vùng Thanh Nghệ Tĩnh dựng đền thờ công chúa Liễu Hạnh trên núi. Đền thờ uy nghiêm, trang trọng, không ai dám động đến một vật gì trong ấy vì sợ bà chúa báo thù.